Các bạn đang nghe phát thanh trên Radio Plus câu chuyện Tiếng chim hót trong bụi mận gai. Nếu anh là Charles, em sẽ là Mary bé bỏng, bằng con tim với niềm ước vọng, dành lại anh từ Đức Chúa Trời. Có một loài chim như thế anh ơi, không chịu sống một cuộc đời tẻ nhạt, mà phải sống với niềm khao khát, dù phải lao mình vào bụi mận gai. Các bạn ạ, chúng ta thường thích những động từ mạnh, những mỹ từ bay bổng, những thán từ đầy cảm xúc, những danh từ bí hiểm. Chúng ta bị hấp dẫn bởi quầng sáng của ngọn đèn. Sao ta không ngồi lại, lặng yêu và tự hỏi, ta đang làm gì? Ta sẽ đi đến đâu? Ta có thể tìm thấy gì xung quanh ta? Con chim xanh lãng mạn không có lỗi khi chết trong trang sách. Nhưng nó đã là cho nhiều người lầm lẫn và cả tin, làm cho nhiều người đau khổ và thất vọng. Và bài ca ấy đã bị ma quỷ phũ lời vào. Con chim đi tìm cây mận gai để lao ngực vào. Chính là Mary, và Mary thì là đại diện cho những người phụ nữ có những khát khao đam mê và yêu thương mãnh liệt, nhưng đã bị những định kiến cổ lỗ của xã hội chà đạp lên số phận trở thành người phụ nữ bất hạnh. Tuy nhiên, nó cũng chính là tiếng nói thức tỉnh người ta phải nhìn nhận lại về phụ nữ và quan niệm của xã hội về người phụ nữ. Số phận của cô gái Menzies, số phận của con chim ấy thật bi thương, nhưng đẹp và cao cả biết bao nhiêu. Tiểu thuyết Tiếng chim hót trong bụi mận gai xuất bản vào mùa xuân năm 1977, cùng một lúc ở New York, San Francisco, London, Sydney, ít lâu sau đã được dịch ra 7 thứ tiếng, được bạn đọc nhiệt liệt hoan nghênh và giới phê bình đánh giá cao. Suốt mấy năm là tác phẩm ăn khách nhất ở phương Tây. Đây là một tác phẩm đặc sắc có nhiều giá trị văn học thế giới hiện đại. Colin Scruggs không phải là một nhà văn chuyên nghiệp. Trước đó, hầu như không ai biết khi tiểu thuyết Tiếng chim hót trong bụi mận gai đem lại vinh dự cho tác giả vẫn chỉ là một nhân viên y tế bình thường. Bà sinh ra ở Úc, bang New South Wales, trong một gia đình công nhân bình thường xuất thân từ Israel. Thời thanh xuân ở Sydney, đã từng học ở một trường nhà thờ công giáo. Từ bé, bà mơ ước trở thành bác sĩ, nhưng không có điều kiện để qua đại học y. Bà đã thử làm một số nghề như làm báo, công tác thư viện, dạy học, rồi lại trở lại với nghề y, qua lớp đào tạo chuyên môn về sinh lý học thần kinh. Sau đó bà đã làm việc tại bệnh viện ở Sydney, London, Birmingham, rồi sang Mỹ. Bà làm việc tại một trường y thuộc trường đại học Yale. Tiếng chim hót trong bụi mận gai là câu chuyện giữa tình yêu giữa Mary Shelley và vị cha xứ Charles Bickford. Sự cản trở của ý thức tôn giáo, tình yêu gắn liền với sự đức tin và định mệnh, Mary có quên đi tình cảm của mình bằng cách kết hôn với Clark ở Newark, một người đàn ông ở trong làm cho gia đình cô. Nhưng chẳng bao lâu, cô và Charles lại đoàn tụ. Cuộc tình của họ đã gây ra nhiều bi kịch, một câu chuyện tình yêu diễn ra giữa một thế giới mà tất cả mọi người đều logic, đều hoàn hảo, để ta vẫn cảm tưởng rằng tác giả là một vị chúa trời đầy công bằng, một người kể chuyện bẩm sinh. Thật vậy, có một tiểu thuyết về con chim hót một lần trong đời, nhưng hót hay nhất thế gian. Có lần, nó rời tổ bay đi tìm bụi mận gai và tìm cho bằng được mới thôi. Giữa đám cành gai gốc, nó cất tiếng hát bài ca của mình và lao ngực vào chiếc gai dài nhất, nhọn nhất, vượt lên trên nỗi đau khổ khôn tả. Nó vừa hót vừa liệm giận đi, và tiếng ca hân hoan ấy đáng làm cho cả chân ca và hỏa mi phải ghen tị. Bài ca duy nhất có 102, bài ca phải đổi cả tính mạng mới có được, nhưng cả thời gian lặng đi chịu trả giá bằng nỗi đau khổ vĩ đại. Ít ra là truyền thuyết nói như vậy. Con chim mang đến tiếng gai của bụi mận gai, cắm vào ngực mình, tuân theo quy luật bất di bất dịch của thiên nhiên bản thân nó, cũng biết được sức mạnh nào đã buộc nó phải lao vào bụi nhọn và chết, mà nó vẫn hót, lúc bụi mận gai xuyên qua tim nó. Nó không nghĩ đến cái chết sắp đến, nó chỉ hót, hót cho đến lúc tiếng dứt đứt hơi mà vẫn hót, lúc mũi gai xuyên qua tim nó. Nhưng chúng ta khi lao ngực vào bụi mận gai, chúng ta có biết chúng ta có hiểu. Tuy nhiên, thế mà vẫn lao ngực vào bụi mận gai, sẽ mãi mãi là như thế. Có một truyền thuyết về người con gái chỉ yêu duy nhất một lần trong đời, nhưng nàng yêu bằng một tình yêu mãnh liệt nhất thế gian. Có lần nàng quyết định bỏ đi tìm tình yêu đích thực của chính mình, qua bao lần cầm bẫy và ngang trái của người đời. Người con gái vẫn quyết tâm lao vào ngọn lửa tình yêu, mặc dù biết có thể mình sẽ bị thiêu rụi trong đó. Vượt lên trên mọi nỗi đau khổ khôn tả, nàng chiến thắng cả Đức Chúa Trời để giành lại tình yêu và người mình yêu. Một tình yêu duy nhất nhưng cả thế gian phải lặng đi để chiêm ngưỡng, và chính Thượng Đế trên thiên đình cũng phải ghen tị. Và ngày nay, có biết bao nhiêu người con gái dám yêu hết mình, dám đi đến cuộc thử thách để giành lại cho mình một tình yêu đích thực. Có một niềm tin rằng, trong đời của con người, người ta chỉ thực sự yêu hết mình một lần duy nhất, cháy hết mình một lần duy nhất, cho đến giọt nến cuối cùng. Có một tình yêu duy nhất mà cái na ná như thế thì gặp nhiều trong đời, nhưng nó chỉ có một, đó chính là bài ca duy nhất trong đời của con chim, lao vào bụi mận gai. Nó không biết tại sao sức mạnh gì buộc nó lao vào ngực chiếc gai dài nhất, nợn nhất, và cũng hiểu được tại sao nó có thể chết mà vẫn hát được bài ca. Bài ca mà cả thế giới phải lặng đi để lắng nghe. Nhưng con người chúng ta hiểu được rằng, chúng ta biết tình yêu không phải chỉ có vị ngọt, nó còn cả vị mặn và nước mắt, vị cay của ghen tuông, vị chua của hiểu nhầm, vị chát của cái tôi, và vị đắng của chia ly. Mà rất nhiều khi cái vị ngọt ngào của hạnh phúc trong cả cuộc yêu, người ta chỉ nếm được một lần. Nhưng cái gì tốt đẹp nhất, có thể nếu chúng ta chịu trả giá bằng nỗi đau khổ vĩ đại. Bởi vậy, nên ta vẫn cứ lao ngực vào bụi mận gai, vẫn vất kiệt sức mình vì tình yêu, dù biết nó có thể vô cùng đau đớn, để nếm vị ngọt ngào của tình yêu, của tặng vĩ đại của cuộc sống, hay đơn giản chỉ là để biết rằng mình đã từng yêu. Đó chính là bài ca đẹp nhất của cuộc đời con người mà khiến cả Thượng Đế trên thiên đình cũng mỉm cười. Vì thế, Messi vẫn yêu rất bắt đầu hoài thai trong sáng của cô bé con, rồi trăng trở lên. Sự khao khát chiếm hữu của người đàn bà và mãi mãi khôn nguôi với người yêu, hận của người phụ nữ. Cả cuộc đời chỉ một tình yêu duy nhất, dù đau đớn đến đâu, chạy đến đâu, vùng vẫy đến đâu rồi quay lại. Với tình yêu khắc khoải ấy, dù biết rằng mình sẽ không bao giờ được hoàn người đàn ông ấy cả trái tim lẫn con người, đấu tranh và giành xé để tục yêu, chấp nhận cái tình yêu trọn đời với con người ngoài tầm tay với đó.